Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên về Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên. Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla della reazione di giudei all'affermazione di Gesù che dice: io sono disceso dal cielo.
Hôm nay tin mừng phụng vụ cho chúng ta biết về phản ứng của những người Do Thái trước lời tuyên bố của Chúa Giêsu: ta từ trời xuống. Họ đã bị sốc vì điều này. Họ sầm sì với nhau: ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ của ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Và thế là họ sầm sì với nhau. Chúng ta để ý về những gì họ nói. Họ tin chắc rằng Chúa Giêsu không thể từ trời xuống được, vì người là con của bác thợ mộc, và mẹ người và họ hàng của người đều là những người bình thường mà mọi người đều biết, bình thường như bao người khác. Họ nói, làm sao Thiên Chúa có thể tỏ mình một cách bình thường như vậy được? Họ bị chặn lại trong niềm tin của họ. Họ bị chặn lại bởi định kiến đối với xuất thân khiêm tốn của người, và cũng bị chặn lại bởi suy đoán, do đó không học được gì từ người. Những định kiến và suy đoán gây hại cho chúng ta như thế nào? Chúng ngăn cản sự đối thoại chân thành, sự xích lại gần nhau giữa anh chị em. Chúng ta hãy cẩn thận với những định kiến và suy đoán. Những người định kiến có những khuôn mẫu cứng nhắc, và trong trái tim của họ không có chỗ cho những gì không hợp với họ, không thể phân loại và không vừa với những kệ bám đầy bụi trong sự an toàn của họ. Và đó là sự thật. Nhiều khi sự an toàn của chúng ta bị đóng chặt, bị bám bụi như những cuốn sách cũ. Tuy nhiên, họ nghĩ họ là những người tuân thủ luật, bố thí, giữ việc ăn chay và thời gian cầu nguyện. Trong khi đó, Chúa Kitô đã làm nhiều phép lạ khác nhau. Tại sao tất cả những điều này lại không giúp cho họ nhận ra người là đấng Mêsia? Tại sao điều này chẳng hữu ích cho họ? Bởi vì họ thực hành tôn giáo không phải là để lắng nghe Chúa, mà là để tìm kiếm ở đó sự xác nhận về những gì họ đã nghĩ. Họ đóng lại với lời Chúa và tìm kiếm sự xác nhận cho những suy nghĩ của họ. Điều này được nhìn thấy qua việc họ thậm chí không hỏi Chúa một lời giải thích. Họ chỉ sầm sì với nhau, chống lại người, như thể để trấn an với nhau về điều mà họ đã tin chắc, và họ khép mình lại, họ đóng kín như thể đang ở trong một pháo đài bất khả xâm phạm. Và vì thế, họ không thể tin. Việc khép kín trái tim thật xấu biết bao. Chúng ta hãy chú ý đến tất cả những điều này, bởi vì đôi khi nó cũng có thể xảy ra tương tự đối với chúng ta, trong đời sống và trong việc cầu nguyện của chúng ta. Nó có thể xảy ra với chúng ta, nghĩa là thay vì thực sự lắng nghe những gì Chúa nói với chúng ta, thì chúng ta chỉ tìm kiếm từ người và từ những người khác sự xác nhận về những gì chúng ta đã nghĩ, sự xác nhận về niềm tin của chúng ta, những phán xét của chúng ta vốn là những định kiến. Nhưng cách đến với Thiên Chúa như thế không giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ thật sự, cũng không giúp cho chúng ta mở lòng đón nhận món quà từ ánh sáng và ân sủng của người, để lớn lên trong sự tốt lành, để thực hiện ý muốn của người và vượt qua những khép kín và khó khăn. Anh chị em thân mến, đức tin và cầu nguyện khi chúng chân thật thì sẽ giúp mở trí, mở lòng, chứ không đóng lại. Khi một người đóng về tâm trí và cầu nguyện, thì đức tin và cầu nguyện đó không thực. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, trong đời sống đức tin của mình, liệu tôi có thể có sự thinh lặng và lắng nghe Chúa không? Tôi có sẵn sàng đón nhận tiếng nói của người vượt ra ngoài những khuôn mẫu của mình, và cùng với sự giúp đỡ của người, tôi có thể chiến thắng nỗi sợ của mình không? Xin mẹ Maria giúp cho chúng ta lắng nghe tiếng Chúa với đức tin và can đảm thực hiện ý của Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, non siavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamus promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta nhớ đến trong những ngày này, kỷ niệm vụ thả bom nguyên tử tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Trong khi chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của sự kiện đó, chúng ta cũng không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho các dân tộc Ukraine, Trung Đông, Palestine, Israel, Sudan và Myanmar. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng và cầu nguyện cho các nữ tu dòng Thánh Clara trong ngày mừng lễ Thánh Clara. Ngài chào tất cả các tín hữu hành hương, chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách dẫn vào Tân Ước.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Dẫn vào Tân Ước, tác giả Phil Perkins. Chuyển ngữ, Linh Mục Simon Nguyễn Phú Cường và Gian Bautista Phạm Đức Sự. Kính thưa quý thánh giả, nhu cầu đọc, hiểu và suy gẫm lời Chúa là thiết yếu đối với Kitô hữu, y như cơm bánh cần cho thân xác mỗi ngày. Vì thế, với những ai thực sự muốn sống đức tin của mình, thì việc tìm hiểu lời Chúa không bao giờ là thừa. Do vậy, dù rằng đã có rất nhiều cuốn sách chú giải hay giúp suy niệm lời Chúa, việc tiếp cận góc nhìn của những chuyên gia thánh kinh sẽ càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn sự siêu việt và phong phú của lời Chúa. Từ đó, mỗi cá nhân khám phá lời Chúa qua việc đọc, suy niệm dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta tìm được những của ăn nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu trong mỗi hoàn cảnh sống và môi trường làm việc khác nhau. Và điều quan trọng nhất, tác phẩm Dẫn vào Tân Ước này chỉ ra là tôi đọc, tôi tìm hiểu và suy niệm lời Chúa. Vậy Thiên Chúa đang bảo tôi phải sống như thế nào? Làm gì lúc này đây? Trong chính hoàn cảnh, điều kiện sống và thời đại bây giờ của tôi. Trong xã hội thực dụng hôm nay, biết bao trào lưu tư tưởng và quan niệm vị kỷ, duy vật chất đã và đang tác động lớn đến các Kitô hữu. Đọc và tìm hiểu các sách tin mừng, các thư Phao-lô, sách công vụ tông đồ, sẽ giúp chúng ta nhận ra việc sống đức tin và loan báo tin mừng của Kitô hữu trong thế kỷ thứ nhất vẫn còn nguyên tính thời sự cho ngày hôm nay, và vẫn luôn là một thách đố cho những ai dám sống và tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã làm người, đã chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Nội dung: trong văn hóa của chúng ta hiện nay, hầu như ngay khi người nào bắt đầu nổi tiếng, cho dù đó là một lãnh đạo chính trị, một ngôi sao nhạc rock hay một vận động viên chuyên nghiệp, người ta sẽ bắt đầu viết sách về người đó. Sẽ có các chương trình TV, radio để thỏa mãn sự tò mò của ta. Do vậy, đôi khi ta rất khó hình dung cách thức các Kitô hữu sơ khai loan truyền sứ điệp về Đức Giêsu 30 hay 50 năm trước khi có bất kỳ tường thuật nào dưới dạng viết về cuộc sống và những lời giảng dạy của người. Thực ra, vào thời kỳ đó, rất khó để các tác giả tin mừng có thể tiến hành các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu giống như những tác giả viết hồi ký thời nay thường làm. Chúng ta cũng nhận thấy các sách tin mừng kể về Đức Giêsu không giống nhau lắm, và quan điểm kể chuyện đặc trưng của mỗi tin mừng thường cung cấp cho ta những manh mối về một cử tọa Kitô giáo được mỗi tác giả nhằm đến. Các nhà phê bình văn chương gọi cảm quan của những độc giả được bản văn nhằm đến là cử tọa tiềm năng. Ta cũng có thể tự hỏi, liệu các tin mừng có cho ta biết bất cứ điều gì về Đức Giêsu thành Nazareth không? Một vài người thậm chí đã viết sách tuyên bố rằng tin mừng không cho biết gì về Đức Giêsu Nazareth cả. Họ nhấn mạnh rằng tất cả các tin mừng đều cho chúng ta biết những điều mà các tác giả nghĩ về Đức Giêsu, bắt nguồn từ những câu nói và câu chuyện được truyền lại trong một vùng nào đó. Những gì người Kitô hữu tin về Đức Giêsu thực sự dựa trên những hình ảnh về Đức Giêsu được mô tả trong bốn cuốn tin mừng đã được chấp nhận là nguồn chân thực làm cơ sở cho đức tin cũng như cho việc thờ phượng của mọi tín hữu Kitô giáo trên toàn thế giới từ cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng ngay cả như thế, người ta cũng có thể biện luận rằng không cần thiết phải hỏi cuộc đời Đức Giêsu ra sao nếu như có thể ghi lại video về người ở Galilee. Thực tế, ta không thể chỉ đơn giản mô tả những gì các Kitô hữu đầu tiên đã tin về Đức Giêsu nếu không đặt ra vấn đề tại sao họ lại tin như thế. Giêsu không phải là một khuôn mặt xa xôi của thế giới thần thoại trong quá khứ. Người là một cá nhân đã được một số Kitô hữu thế hệ đầu tiên như các môn đệ, những kẻ theo người và họ hàng thân thích biết đến. Những người này đã khởi xướng phong trào Kitô giáo sau khi Đức Giêsu bị viên tổng trấn Roma đóng đinh trên thập giá. Tất nhiên, từ kinh nghiệm của chính mình, chúng ta biết rằng những người và sự kiện giống nhau không được tất cả những người tham gia ghi nhớ theo cùng một cách, ngay cả trong các gia đình. Ta cũng biết, đôi khi sự hiểu biết của ta về những điều một người khác đã nói hoặc đã làm thay đổi hoàn toàn khi chúng ta đặt vào một góc nhìn rộng hơn. Lúc đó, có thể là ta sẽ nhận ra một điều gì khác về người đó hoặc thấy được cuộc sống của một cá nhân cuối cùng sẽ ra như thế nào. Chúng ta cũng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Mục lục: chương thứ nhất, tại sao phải học Thánh Kinh? Chương thứ hai, thế giới của Đức Giêsu. Chương ba, cuộc đời Đức Giêsu. Chương bốn, Đức Giêsu rao giảng. Chương năm, sự phục sinh của Đức Giêsu. Chương sáu, những bước đầu của Kitô học. Chương bảy, thế giới của Phaolô. Chương tám, cuộc đời của Thánh Phaolô. Chương chín, Kitô hữu, người Do Thái và dân ngoại. Chương 10, những chia rẽ ở Corinto. Chương 11, toàn cầu hóa sứ điệp Phaolô. Chương 12, tin mừng Marco, Đức Giêsu, Đấng Messia phải chịu đau khổ. Chương 13, tin mừng Matthew, Đức Giêsu, thầy dạy dân Israel. Chương 14, tin mừng Luca, Đức Giêsu là Thiên Chúa. Chương 15, tin mừng Gioan, Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Chương 16, công vụ tông đồ, tin mừng cho muôn dân. Chương 17, thư Hippri, vị thượng tế từ trời xuống. Chương 18, các thư mục vụ, truyền thống Phaolô. Chương 19, thư công giáo, di sản của các tông đồ. Chương 20, các thư Gioan, một hội thánh bị chia rẽ. Chương 21, sách Khải Huyền, Kitô giáo và đế quốc. Thưa quý thính giả, tác phẩm dẫn vào Tân Ước dài 467 trang trên khổ giấy 16 x 24cm. Tác phẩm dẫn vào Tân Ước cũng sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng, cho dù là ai, Dù công việc và hoàn cảnh sống có như thế nào, thì thập giá vẫn luôn là điều tất yếu trong đời sống đức tin. Do vậy, sau khi đọc các sách nghiên cứu, ta luôn cần đọc, tìm hiểu và suy niệm lời Chúa trong chính các bản văn Thánh Kinh dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Cùng với những chứng từ sống động, chân thực từ trong các sách, ta sẽ có thêm động lực và sức mạnh để sống đức tin của mỗi người. Được như vậy, chúng ta mới có thể bước vào hành trình làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, như Đức Maria, người môn đệ mẫu mực đầu tiên và hết sức trung kiên của Đức Kitô, đón nhận cách dư dật ơn cứu chuộc nơi Đức Giêsu đấng đã chết và phục sinh vì mỗi chúng ta. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm dẫn vào Tân Ước có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Chủ đề sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2025: Xin tha nợ chúng con, xin ban bình an cho chúng con.
Vatican, sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 8, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 58. Xin tha nợ chúng con, xin ban bình an cho chúng con.
Trong thông cáo báo chí, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết rằng, chủ đề của sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 58 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, phù hợp với ý nghĩa Kinh Thánh và Giáo hội trong năm Thánh. Chủ đề trước hết được lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti, và đặc biệt là các khái niệm về hy vọng và tha thứ, trọng tâm của năm Thánh, một lời kêu gọi hoán cải, không lên án nhưng hòa giải và hòa bình. Theo bộ của Tòa Thánh, bắt đầu từ việc quan sát thực tế các cuộc xung đột và tội lỗi xã hội đang gây ra đau khổ cho nhân loại ngày nay, nhìn vào niềm hy vọng vốn có trong truyền thống năm Thánh về việc tha tội và xóa nợ, cùng với suy tư của các giáo phụ về những vấn đề này, những định hướng cụ thể xuất hiện có thể đưa ra một sự thay đổi rất cần thiết về mặt tinh thần, đạo đức, xã hội, kinh tế, sinh thái và văn hóa. Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện kết luận, chỉ từ một cuộc hoán cải thật sự, cá nhân, cộng đoàn và quốc tế, hòa bình đích thực mới có thể phát triển. Điều này không chỉ được thể hiện trong việc giải quyết các cuộc xung đột, nhưng còn trong một thực tế mới, trong đó các vết thương được chữa lành và phẩm giá của mỗi người được nhìn nhận. Chủ đề của sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 57 vào đầu năm nay là trí tuệ nhân tạo và hòa bình. Trong sứ điệp đó, Đức Thánh Cha kêu gọi một cuộc đối thoại cởi mở về ý nghĩa của những công nghệ mới này, những công nghệ có tiềm năng đột phá và những tác động mâu thuẫn. Với sứ điệp được công bố vào tháng 12 năm 1967, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập Ngày Thế giới Hòa bình và được cử hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1968.
Vatican tiếp tục viện trợ cho Ukraine.
Vatican, ngày 7 tháng 8, từ nhà thờ Thánh Sophia ở Roma, những chiếc xe tải chở thực phẩm và thuốc men do Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái của Vatican dẫn đầu, đã khởi hành đến Ukraine để tiếp tục bày tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh với dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh.
Mặc dù đang ở trong những tháng hè, nhưng những nỗ lực bác ái của Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục hướng đến Ukraine, một quốc gia mà từ lâu Ngài đã mô tả là tử đạo. Tình liên đới cụ thể được thể hiện qua những chiếc xe vận tải chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, quần áo và thuốc men cho người dân đang gặp khó khăn của quốc gia Đông Âu này. Đức Hồng Y Konrad Krajewski đảm trách việc vận chuyển và phân phối những chia sẻ của Đức Thánh Cha tại Ukraine. Hoạt động bác ái mới này tái khẳng định sự liên đới của Đức Thánh Cha với đất nước, điều Ngài đã kêu gọi cầu nguyện và sự ủng hộ từ tất cả các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư. Lần hỗ trợ gần đây nhất của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine là vào tháng 6 vừa qua. Trong lần đó, ngoài các loại thuốc thiết yếu do Nhà thuốc Vatican và nhà thuốc của Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli ở Roma. Qua Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, Đức Thánh Cha còn tặng chiếc xe cứu thương thứ ba cho một bệnh viện ở Ukraine. Trong dịp đó, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái của Đức Thánh Cha đã khánh thành Trung tâm Phục hồi Chức năng Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, được xây dựng tại Venezia thuộc giáo phận Công giáo Ngày lễ Latin Kanyanes Bodinsky, để phục hồi toàn diện thể chất và tâm lý cho người dân, những người bị tổn thương do chiến tranh. Trung tâm này, giống như những trung tâm tương tự khác, được thành lập theo ý Đức Thánh Cha, với sự đóng góp của một số tổ chức thuộc Tòa Thánh như Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Quỹ Giáo Hoàng. Những trung tâm này, như Đức Thánh Cha yêu cầu, đón tiếp tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, quốc tịch và không có bất kỳ sự loại trừ nào. Việc điều trị không chỉ được cung cấp cho tất cả những người bị thương trong trận chiến, mà còn cho những người thân của họ để hỗ trợ các gia đình Ukraine trong thời điểm đầy bi kịch này.
Singapore đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Singapore, chỉ còn hơn 30 ngày nữa là đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Singapore. Tổng giáo phận đang tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Các tình nguyện viên của các ủy ban đang tích cực chuẩn bị một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất của quốc gia.
Catholic News Singapore, trang mạng chính thức của Tổng giáo phận Singapore cho biết, Quỹ Công giáo đã chính thức phát hành quà lưu niệm cho sự kiện viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại giáo hội địa phương, bao gồm áo phông, mũ, dù, bình nước, quạt điện và bộ dụng cụ cầu nguyện ấn bản giới hạn. Các mặt hàng này có sẵn trực tuyến và tại ba cửa hàng pop-up. Các đoàn phục vụ trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, gồm 1.600 ca viên đến từ các giáo xứ và các trường học công giáo, đã bắt đầu tập luyện từ ngày 5 tháng 7 tại 6 nhà thờ nằm ở các quận. Buổi tập cuối cùng vào tháng 9 sẽ quy tụ dàn hợp xướng và ban nhạc kèn đồng của các trường, tạo thành một ca đoàn gồm 1.800 ca viên. Tiểu ban sân vận động đã họp vào ngày 21 tháng 7 để chuẩn bị nơi cử hành thánh lễ. Cuộc họp tập trung vào việc tổ chức các đội bảo vệ, an ninh, kiểm soát giao thông và y tế để đảm bảo cho sự kiện diễn ra suôn sẻ. Về truyền thông, vào cuối tháng 4, tiểu ban này đã phổ biến thông tin về chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Nhóm làm việc gồm các nhà văn, nhà quay phim và các biên tập viên truyền thông xã hội làm việc trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và báo in để thông báo cho công chúng và ghi lại quá trình chuẩn bị. Tiểu ban phân phát vé đã giải quyết các vấn đề về đăng ký và thúc đẩy việc thành lập nhóm trong hệ thống đăng ký. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, các thành viên của tiểu bang đã đến các giáo xứ nhằm hỗ trợ giáo dân về tài khoản My Catholic SG đăng ký vé của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia sự kiện. Trước đó, Catholic News Singapore cũng cho biết số người đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại sân vận động quốc gia Sport Hub của Singapore vào lúc 17 giờ 15 ngày 12 tháng 9 vượt quá dự tính. Để đáp ứng nhu cầu cao, ban tổ chức đã làm việc với các quan chức sân vận động quốc gia để tạo thêm 6.000 chỗ ngồi, nâng tổng sức chứa lên 48.600.
Scholast ra mắt chương trình giáo dục đầu tiên tại Đông Nam Á.
Indonesia, Scholast Oskurentes phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ của Indonesia và với sự hỗ trợ của phong trào toàn cầu 5P, đã công bố triển khai chương trình Scholast Công dân ở Indonesia, quy tụ 200 đại biểu sinh viên từ nhiều tổ chức giáo dục khác nhau và từ các hòn đảo khác nhau của đất nước.
Scholast Oskurentes là một dự án dành cho giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới, bắt nguồn từ Buenos Aires vào năm 2001, khi Đức Thánh Cha Francisco còn làm tổng giám mục, kết hợp các sinh viên từ các trường công và tư, tất cả các tôn giáo, nhằm giáo dục giới trẻ biết dấn thân vì lợi ích chung. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2013, Scholast Oskurentes tổ chức hợp nhất một mạng lưới gồm gần 450.000 trường học và cơ quan giáo dục trên thế giới, trở thành một tổ chức thuộc quyền giáo hoàng do Đức Thánh Cha Francisco thành lập. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, tổ chức này đã khánh thành trụ sở chính tại Roma. Trong 10 ngày tới, 200 đại biểu sinh viên từ các cơ sở giáo dục khác nhau, từ các sắc tộc và tôn giáo khác nhau sẽ sống trải nghiệm tại Scholast để lắng nghe những lo lắng, nỗi đau và ước mơ của họ, chia sẻ chúng với những người khác và cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Mục tiêu của chương trình là đào tạo trước một nhóm sinh viên đại học và giáo viên trẻ để họ có thể áp dụng phương pháp Scholast được canh tân trong cộng đồng của họ. Cách tiếp cận này nhằm mục đích mang lại ý nghĩa cho giới trẻ và đáp ứng nhu cầu hiện tại của xã hội Indonesia. Chính Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các sinh viên đã sống trải nghiệm Scholat ở Indonesia để lắng nghe họ và cùng họ cử hành khối đa diện giáo dục, đại diện cho sự hiệp nhất trong đa dạng và văn hóa gặp gỡ. Phong trào 5P toàn cầu hướng tới việc thúc đẩy các giá trị dân chủ, hợp tác quốc tế và tiềm năng con người, tập trung vào 5 nguyên tắc cơ bản: hòa bình, thịnh vượng, con người, hành tinh và quan hệ đối tác. Sứ mạng của nó là tạo ra một thế giới nơi nhân quyền, công bằng xã hội và sức khỏe môi trường có thể phát triển mạnh mẽ khi hiểu rằng hòa bình thực sự dựa trên sự thịnh vượng và hợp tác chung. Phong trào 5P toàn cầu giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua sự liên đới, nỗ lực biến hòa bình, thịnh vượng và bền vững thành hiện thực chung cho tương lai. Scholast đã cử một nhóm chuyên trách đến Indonesia để hiểu rõ hơn về môi trường địa phương và thiết kế một chiến lược hành động hiệu quả. Hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, các trường học và đại học, họ đã phát triển một kế hoạch làm việc toàn diện nhằm thúc đẩy quyền công dân toàn cầu cho giới trẻ Indonesia. Scholast đã chọn những thanh niên Indonesia để được đào tạo chuyên sâu về phương pháp Scholast tại trụ sở chính ở Granada, Tây Ban Nha. Bằng cách này, họ sẵn sàng mang phương pháp này đến với cộng đồng của họ. Vì vậy, sau khi thực hiện các đánh giá phù hợp, hai bên đã quyết định mở chi nhánh Scholast đầu tiên trong khu vực với đội ngũ thường trực để phát triển các chương trình thể thao, nghệ thuật và công nghệ. Trụ sở sẽ được Đức Thánh Cha Francisco khánh thành vào ngày 4 tháng 9 trong chuyến tông du tới đất nước này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.